Thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta học trong Roma đoạn 14 từ câu 5 cho đến câu 9. Chúa là trọng tâm, ngày qua ngày. Theo văn hóa của người Việt của chúng ta cũng như nhiều văn hóa của người Á Châu thì thường coi trọng hay là xem lịch tử vi để biết ngày nào tốt, ngày nào xấu, ngày nào quan trọng hơn ngày nào. Cho nên quý vị xem những ngày lịch đó thì thường thấy ngày nào tốt cho đám cưới, đám hỏi hay là sinh nhật hay là đi xa. Nhưng mà thưa Hội Thánh, phần cái thánh ngày hôm nay Phaolô không nói về ngày tốt, ngày xấu như là cái văn hóa của chúng ta. Nhưng mà ông nói trong một vấn đề khác. Vào năm 1662, Charles II, tức là vua của nước Tô Cách Lan, cũng như là vua của nước Anh, thì ông thông qua một cái đạo luật thống nhất Anh Quốc. Đó là tất cả các mục sư trong các hệ phái trong quốc gia, bao gồm trưởng lão, phải sử dụng cái sách cầu nguyện chung. Và quyển sách này nhấn mạnh về Anh Quốc giáo. Và trong sách đó thì cũng nói luôn là cái áo choàng của mục sư, các tu sĩ phải như thế nào và mặc vào để kỷ niệm các ngày thánh mà họ đặt ra. Một số hệ phái không có thể chọn con đường nào khác là ngoài trừ họ phải rời giáo hội Anh Quốc, mà giáo hội thì do quốc gia Anh Quốc quản chế, kiểm soát tất cả. Và khi cái đạo luật này được ban hành và được áp đặt thì các hệ phái, các nhà thờ phải làm theo. Và do đó trên dưới 2.000 mục sư tin kính Chúa vâng theo lời Kinh Thánh. Và đối với những cái luật lệ của nước Anh đưa ra bây giờ, họ không làm theo và họ bị đuổi ra khỏi nhà thờ. Và một cái cuộc đàn áp khủng khiếp đã diễn ra sau đó. Và điều này cho chúng ta thấy rằng thế nào cái tầm quan trọng về những nguyên tắc và những cái nghi lễ trong Hội Thánh mà Roma đoạn 14 nói tại đây. Phaolô nói về tình yêu thương giữa anh chị em, những người mạnh trong đức tin và những người yếu trong đức tin trong Hội Thánh. Phaolô không đề cập đến chiến tranh hay là gây gổ chia rẽ nhau. Và thưa Hội Thánh, có những sự khác biệt trong Hội Thánh, có nhiều sự khác biệt trong Hội Thánh giữa những người tín đồ yếu bởi vì sự non nớt hay là mù quáng và những cái thói quen của họ trước khi họ tin Chúa, và bây giờ họ đem vào trong Hội Thánh thì có nhiều sự khác nhau. Và tuy nhiên Phaolô ra lệnh cho những người mạnh không phán xét những người yếu bởi vì họ kiên cử, họ không ăn thịt. Và những người yếu cũng đừng chỉ trích những người mạnh tại sao lại ăn thịt. Bởi vì sao? Chúa chấp nhận người yếu cũng như người mạnh vào trong thân thể của Ngài. Và phân đoạn của Kinh Thánh của chúng ta ngày hôm nay chuyển sang một cái chủ đề khác nhưng mà là cũng quen thuộc, tức là giữ hay là kỷ niệm các ngày lễ thánh. Câu hỏi mà chúng ta suy nghĩ là chúng ta có nên cử hành hay là giữ các ngày lễ ở trong Cựu Ước như là ngày lễ vượt qua, ngày lễ chuộc tội hay là các ngày lễ hồi khác không? Và tại đây chúng ta có một cơ hội để thể hiện tình yêu thương giữa người mạnh và người yếu trong đức tin. Trong câu 5 chúng ta đã đọc qua, nói rằng người này cho rằng ngày này tốt hơn ngày kia, Còn người khác thì coi mọi ngày đều như nhau. Mỗi người hãy tin chắc ở trí mình. Điểm đầu tiên mà chúng ta đụng đến là đặc điểm của việc tranh cãi và ý nghĩa của việc giữ các ngày lễ là gì. Và cả hai điều này đều ghi lại trong Galati và Colossae. Trong Galati đoạn 4 câu 10, câu 11 chép rằng: anh em hãy còn giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm. Tôi lo ngại cho anh em, e rằng tôi đã lao nhọc vô ích vì anh em. Và thưa hội thánh, như tôi đã nói, giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa tại đây không phải là ngày nào tốt, ngày nào xấu, như là tử vi nói. Nhưng mà giữ ngày, giữ tháng ở đây nói đến những cái ngày lễ trong cựu ước mà dân Do Thái đã giữ. Rồi trong Colossae đoạn 2 câu 16 thì cũng chép rằng: vì thế đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, đồ uống, về ngày lễ, ngày trăng mới hoặc là ngày sa bát. Những điều này chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Chúa Giêsu Christ. Và trong phần kinh thánh này nói về những ngày lễ và hình bóng, tức là chỉ về Chúa Giêsu. Phaolô xem việc đặt ngày này quan trọng lên trên ngày khác, nó như là một cái điều mà tấn công hay là phá hoại phúc âm tin lành của Chúa Giêsu. Ngày nay thưa hội thánh, nhiều nhà thờ, nhiều hệ phái, nhiều tôn giáo vẫn còn làm theo điều như là Phaolô đã nói cách đây gần 2000 năm trong Roma đoạn 14 này. Một số giáo hội đặt nặng về những ngày lễ như là ngày Giáng sinh, mùa vọng, hay là lễ tro, hay là thương khó, hay là phục sinh, hay là ngũ tuần. Và họ nói chúng ta phải giữ và kỷ niệm tất cả những ngày lễ này. Nếu quý vị để ý thì Công giáo La Mã họ làm một quyển lịch đầy những ngày lễ trong đó, luôn cả ngày lễ của các thánh. Và chúng ta cũng thấy rằng ngày 1 tháng 1 là ngày lễ Đức Mẹ Maria, và giáo dân mọi nơi phải giữ ngày lễ này. Và có những ngày lễ đối với họ được xem như là ngày lễ trọng, và nếu không giữ tức là có tội, phạm tội. Và quý vị biết có tội trong Công giáo thì phải làm gì? Đi xưng tội. Chúng ta đưa ra câu hỏi, có phải những ngày lễ này được Kinh Thánh bắt phải giữ theo trong thời gian, trong thời kỳ thánh ước của chúng ta không? Câu trả lời là không. Câu hỏi kế tiếp, có phải những ngày lễ này hoàn toàn không có hại gì, cũng như ở trạng thái trung lập không? Thì câu trả lời cũng là không. Nhưng mà phần Kinh Thánh trong Roma đoạn 14 hôm nay nói giữ những ngày lễ thánh vì những người yếu chưa hiểu họ đang sống trong thời kỳ tầng ước. Có phải điều này có nghĩa là chúng ta không có những bài giảng chia sẻ nói về Giáng sinh, hay là lễ lá, hay là kỷ niệm lễ phục sinh không? Thật sự không. Nhưng nó trở thành một vấn đề khi những người yếu đòi phải có những bài giảng đó, phải làm những điều đó, bắt buộc phải làm. Và trong thực tế, người tin lành bỏ đi rất nhiều ngày lễ mà hội thánh ban đầu đã lập ra, và cho đến thời kỳ cải cách, tức là vào khoảng năm 1600, ngày mà họ kỷ niệm là ngày Chủ nhật, hay cũng là gọi là ngày của Chúa, bởi vì đây là điều răn thứ tư trong 10 điều răn. Quý vị nhớ điều răn thứ tư: nói như thế nào không? Hãy nhớ ngày nghỉ để làm ngày thánh. Bây giờ vấn đề là ngày nghỉ hay là ngày Sa-bát? Nằm trong phần thứ nhất của chúng ta hôm nay về đặc điểm mà tranh cãi là gì? Bởi vì có những người nói giữ những ngày lễ trong cựu ước và số khác nói thì bỏ một trong 10 điều răn là ngày nghỉ hay là ngày Sa-bát, ngày Chủ nhật mỗi tuần. Và thậm chí thưa Hội Thánh, một số người trong hệ phái trưởng lão Presbyterian đó cũng rơi vào điều này. Tiến sĩ thần học ông Boyce, ông viết rằng: tôi không tin chúng ta vi phạm ngày Sa-bát qua việc đi ăn ở tiệm trong ngày Chủ nhật, hay là chơi banh với con em của chúng ta, hay là xem football, hay là basketball, hay là đi movie. Và có một sự khác biệt giữa các ngày lễ của người Do Thái trong ngày Sa-bát liên hệ đến những ngày lễ trong năm và những ngày trăng mới. Và thưa Hội Thánh, nói về ngày Sa-bát hay là ngày thánh của Chúa mỗi tuần, không phải là chỉ một trong 10 điều răn mà thôi. Nhưng mà ngày Sa-bát được thành lập khi nào? Không phải là Môi-se đưa ra trong 10 điều răn, nhưng mà ngày Sa-bát có trước khi Môi-se ra đời. Và ngày Sa-bát được Đức Chúa Trời thành lập từ khi tạo dựng ra trời đất. Và sau khi tạo dựng vũ trụ và con người thì Đức Chúa Trời ban ngày thứ bảy là ngày nghỉ hay là ngày Sa-bát. Và ngày Sa-bát không phải được ban ra cho người Do Thái mà thôi thưa Hội Thánh, nhưng mà ban cho tất cả con người. Và thật sự người Do Thái giữ ngày Sa-bát trước khi 10 điều răn được ban cho họ, bởi vì điều đó có ghi lại trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 16. Nó là ngày của Chúa, ngày Sa-bát, ngày nghỉ ngơi, là một giới luật đạo đức và cũng là một giới luật về sự cứu chuộc. Nó nói lên thế nào? Chúng ta được dựng trong hình ảnh của Đức Chúa Trời và đi theo Ngài. Và nó cũng nói thế nào chúng ta cần được tái tạo bởi thập tự giá của Chúa Jesus Christ, là Chúa của ngày Sa-bát. Và thưa Hội Thánh, khi Chúa Jesus đến thế gian này, Ngài không bỏ luật lệ. Và Ngài nói rằng Ngài đến không phải là để phá bỏ luật pháp, nhưng mà đến để mà làm trọn luật pháp. Và do đó, nếu không giữ ngày Sa-bát, ngày nghỉ, ngày của Chúa, thì thưa Hội Thánh, chúng ta vi phạm lỗi với Chúa. Nhưng không giữ các ngày lễ khác trong cựu ước thì nó không phải là một tội. Và đối với những người trong thời của các sứ đồ, những người yếu trong đức tin, thì những người mạnh trong đức tin cần nhẫn nại với họ. Và bây giờ chúng ta sang điểm thứ hai mà Phaolô nói đến phần Kinh Thánh này, đó là đặc điểm của câu hỏi được kết quả bởi sự dấn thân của mỗi người tin Chúa. Thật là một sự cam kết dấn thân hết lòng mà tất cả tín hữu phải có đối với Chúa Jesus Christ. Và chúng ta thấy điều này được lặp đi lặp lại ít nhất là 5 lần trong phần Kinh Thánh này, là cả người yếu lẫn người mạnh đều tin chắc trong tâm trí của họ, giữ hoặc không giữ ngày thánh này, bởi vì họ làm vì Chúa, như là trong câu 7 và câu 8 nói rằng không người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Cho nên dù sống hay chết thì chúng ta đều thuộc Chúa cả. Và bởi vì chúng ta đều thuộc về Chúa, dù chúng ta sống hay chết, và không điều gì có thể phân tách chúng ta ra khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Và trước khi kết thúc tại đây, thì chúng ta sẽ nhấn mạnh một số điều thưa Hội Thánh. Thứ nhất, chúng ta cần nhận biết quyền cai trị của Chúa Giêsu đều thuộc về Ngài. Một cái điều mà chúng ta thấy sự chuyển đổi trong 4 câu đầu qua mấy câu sau là từ câu 5 cho đến câu 9. Trong 4 câu đầu thì quyền cai trị từ Đức Chúa Trời là Chúa Cha. Nhưng mà từ câu 5 cho đến câu 9 là quyền cai trị của Chúa Giêsu. Và chỉ Chúa được hoàn toàn đặt lên trên Chúa Giêsu bởi Chúa Cha và suốt cả tăng ước. Và trong Chúa Giêsu Christ là đấng đến từ Đức Chúa Trời thì Ngài bày tỏ cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời để trở về lại với Ngài. Và Chúa Giêsu là đấng trung bảo hay là đấng nối kết giữa con người và Đức Chúa Trời. Và Ngài là đấng cứu chuộc duy nhất. Và thưa Hội Thánh, Chúa Giêsu đã chết, Ngài đã sống lại cho những người mà Chúa Cha giao cho Ngài. Ngài cứu những người Chúa Cha giao cho Ngài ra khỏi sự chết, ra khỏi sự hình phạt đời đời. Và tiếp theo, điểm thứ hai chúng ta nhận biết Chúa Giêsu là Chúa trên tất cả mọi vật cũng như dân sự của Ngài. Ngài là Chúa của mọi người, người trong quá khứ, người trong hiện tại và người trong tương lai. Điểm thứ ba chúng ta nhận biết quyền cai trị của Chúa Giêsu là cao cả, toàn năng và có hiệu lực cho tất cả những gì Ngài đặt ra, và không có một giới hạn nào trong quyền cai trị của Ngài. Chúa Giêsu là Chúa trên tất cả những người tin trước khi Ngài trở lại thế gian lần thứ hai, và Ngài cũng là Chúa trên cả thế gian tội lỗi này. Ngài đem con người ra khỏi tội lỗi và xiềng xích của tội lỗi. Và thưa Hội Thánh, Chúa Giêsu là Chúa của thế giới sẽ đến. Danh của Ngài, tên của Ngài sẽ là danh trên hết mọi danh. Ngài là đầu tiên, Ngài là cuối cùng, Ngài là Alpha và Omega, Ngài là ban đầu và cuối cùng, Ngài là vua của các vua trên thế gian, Ngài là chúa của các chúa trên thế gian, Ngài là chủ trên tất cả. Và thưa Hội Thánh, nếu chúng ta là những người yếu, chúng ta được Chúa gọi hãy lớn lên và mạnh mẽ trong đức tin qua lời của Chúa để giúp chúng ta mạnh mẽ hơn. Nếu chúng ta là những người mạnh thì Chúa cũng kêu gọi chúng ta dùng cái sự trưởng thành của mình cho những điều tốt, làm những công việc có ích lợi cho Chúa và cho người khác. Và Chúa cũng dạy chúng ta hãy mang ách của Chúa Giêsu và học theo gương của Ngài, bởi vì ách của Chúa dễ chịu và gánh của Chúa nhẹ nhàng. Amen.